Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục Nuôi con ở Úc, được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Quý thính giả thân mến, trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay, nhiều người tỏ ra rất là quan tâm đến chứng trầm cảm sau sinh, một chứng bệnh đang có xu hướng ngày càng trở nên phổ biến. Mặc dù chúng ta có thể tìm thấy nhiều tài liệu trên mạng hoặc là nhiều lời khuyên từ các chuyên gia dành cho người chẳng may mắc chứng bệnh này, nhưng tâm trạng của người mẹ bị trầm cảm sau sinh thì chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể thấu hiểu hết. Và khách mời của chương trình hôm nay là một người mẹ đã từng mắc phải chứng trầm cảm sau sinh và chị sẽ kể về những nỗ lực của bản thân để sớm vượt qua căn bệnh. Đó chính là chị Sophia từ Sydney. Xin chào chị Sophia ạ.
Chào chị Thanh Ngôn và kính chào thính giả của đài SBS.
Trước tiên, chị Sophia có thể chia sẻ một chút về bản thân cũng như là về tâm lý và sức khỏe của chị trong thời gian trước khi chị mang thai và sinh con không ạ?
Năm nay mình 38 tuổi. Khi mà mình có em bé là năm đó là mình 35 tuổi. Có thể nói là cái mối quan hệ của mình, giao tiếp của mình với bạn bè hay là ở ngoài thì mình rất là ok. Không bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp bất cứ những cái vấn đề gì hết trong cái quá trình mang thai và sinh của mình, kể cả sau sinh. Thì tới khi mình bị rồi thì mình mới biết giờ mình không có khả năng để đề phòng. Thật sự là tất cả mọi người phụ nữ đều có thể bị, chứ không phải riêng gì cái trường hợp nào hết. Cho nên mình cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình, cái cách mình vượt qua như thế nào để mà có thể giúp cho những người mẹ vẫn còn rất là mơ hồ về cái vấn đề đó.
Như vậy thì sau khi em bé chào đời thì bắt đầu từ lúc nào chị nhận thấy là mình có dấu hiệu của trầm cảm sau sinh ạ?
Sau 2 ngày mình sinh bé trong bệnh viện, vì lý do là mình sinh mổ cho nên mình không có sữa, thì đã bắt đầu khóc ngay cái ngày đó rồi. Và mình đã bắt đầu có những cái biểu hiện đó nhưng mà mình còn rất là mơ hồ. Cái thời gian đó mình bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân, cảm thấy bản thân vô dụng, sinh con mà không có sữa cho con bú. Nói chung là rất là nhiều thứ, cảm thấy mình vô dụng, mình thay đổi rất là nhiều. Đến khi mình xuất viện về nhà thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng mà mình mất tự tin đi rất là nhiều. Thật sự là không dám đi ra ngoài khỏi nhà luôn, ra hành lang nhà còn không dám luôn. Cái tối ngày ở trong nhà là sợ gặp cả những người hàng xóm, không dám giao tiếp với bạn bè gì hết. Đó là những cái dấu hiệu đầu tiên để mà mình có thể nghĩ đến là mình bị trầm cảm sau sinh.
Khi mà có những cái dấu hiệu như vậy thì chị có biết là mình bị bệnh chưa? Người thân của chị khi đó là có phát hiện ra cái điều đó không ạ?
Tới lúc đó thì mình vẫn chưa xác định, mình vẫn chưa biết được là mình bị trầm cảm sau sinh luôn. Và gia đình tất cả mọi người đều cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, cho nên không có ai biết gì hết và không ai nói về vấn đề đó với mình hết luôn. Đến khi mà em bé mình được tròn 1 tháng thì ông xã mình quay về Úc để tiếp tục công việc. Thì lúc đó là cao trào lên, mình khóc mà mình khóc không thể kiểm soát được. Có nghĩa là đụng đâu khóc đó, ngồi đâu khóc đó, ăn cơm mình cũng khóc, rồi mình cho em bé ti mình cũng khóc, rồi ông xã mình gọi video call về mình cũng khóc. Nói chung là khóc mọi lúc mọi nơi luôn, khóc mà không kiểm soát, không biết lý do tại sao khóc.
À, có nghĩa là chồng của chị đưa chị về Việt Nam để sinh con. Sau khi bé được 1 tháng thì anh ấy trở về Úc để đi làm, phải không ạ?
Đúng rồi.
Và khi mà vợ chồng phải xa cách đó, cũng là lúc mà chị bắt đầu có những cái biểu hiện trầm cảm rõ rệt hơn, phải không ạ?
Đúng rồi.
Khi mà nhìn thấy chị bắt đầu trở nên buồn bã và khóc rất là nhiều thì người thân của chị đã làm gì ạ?
Lúc đó gia đình mình mới thấy như vậy, đã nói đối với mình là không biết là mình có vấn đề gì không. Mẹ ruột của mình thì cố tìm cách để giúp, để nói chuyện, tâm sự. Chị hai mình và em trai mình cũng hỗ trợ rất là nhiều. Mấy ngày sau thì mình ngồi mình suy nghĩ lại, thì mình cảm thấy là những cái dấu hiệu mà mình đã đọc, những cái biểu hiện của mình hiện tại thời điểm đó, thì mình nghĩ là mình đã bị trầm cảm sau sinh. Thì một buổi tối đó mình mới ngồi nói chuyện với cả gia đình, với mẹ ruột, với chị, với em. Thì nói là con nghĩ là con đã bị mắc trầm cảm sau sinh. Và cái căn bệnh này không phải là do người cực khổ hay là phải chăm sóc con một mình như thế nào đó, mà tất cả mọi người phụ nữ sau sinh đều có thể mắc. Vì cái này là do là con có tìm hiểu trước, nó là do hormone, một phần là do hormone của phụ nữ sau sinh thay đổi.
Như vậy là gia đình cũng nhận thấy sự bất thường ở chị. Nhưng mà khi đó chị làm thế nào để xác định là mình mắc bệnh ạ?
Thì gia đình mình thực sự là cũng hơi sốc về vấn đề đó, tại vì họ cũng không biết nhiều về trầm cảm sau sinh. Nhưng luôn ở bên phía bên mình, luôn ủng hộ, luôn thông cảm, luôn chia sẻ, luôn tìm cách để thấu hiểu mình. Mình may mắn được cái điều đó.
Nhưng mà để xác định chính xác tình trạng bệnh thì chị có đến gặp bác sĩ hay không?
Mình may mắn hơn rất là nhiều mẹ, tại vì mỗi một người phụ nữ nó sẽ có những cái biểu hiện về trầm cảm sau sinh và những cái mức độ khác nhau. Mình may mắn là mình vẫn còn rất là thương con mình và chưa có muốn có một cái dấu hiệu nào đó để mà làm hại em bé. Cho nên mình từ cái tình thương của con rồi sự giúp đỡ của gia đình tìm đến bác sĩ tâm lý.
Vâng, và với các triệu chứng của chị thì bác sĩ đã có kết luận như thế nào ạ?
Thì cái ngày đầu tiên thì bác sĩ nói chuyện với mình chính xác để trả lời câu hỏi là mình có phải mắc trầm cảm sau sinh hay không. Thì thật sự câu trả lời là có. Thì bác sĩ cũng cho mình rất là nhiều lời khuyên, rồi cũng nói chuyện với mình là thật sự tất cả những cái mẹ trầm cảm sau sinh đều phải phấn đấu tự vượt qua bằng bản thân. Bản thân của mình phấn đấu là chính, chứ mình không thể dựa hoàn toàn vào bác sĩ hay là dựa hoàn toàn vào gia đình. Bản thân người bị mắc bệnh phải giúp chính mình.
Chị có được kê toa thuốc hay là có phác đồ điều trị nào không ạ?
Không, bác sĩ cho nói với mình là bất cứ khi nào mà cảm thấy buồn, cảm thấy chán, cảm thấy có vấn đề gì thì cứ gọi cho bác sĩ hoặc nên nói chuyện với những người thân ở bên cạnh mình. Tại vì mình là đang cho bé ti cho nên bác sĩ không có cho bất cứ loại thuốc nào hết.
Cũng có thể là bác sĩ xác định cái hướng điều trị như vậy dựa theo cái mức độ và biểu hiện bệnh của chị phải không ạ? Và cái thời gian đó thì ông xã và người thân của chị đã hỗ trợ chị như thế nào ạ?
Trong cái khoảng thời gian đó thì người thân của mình, mẹ mình rồi tất cả gia đình chiều theo cái ước muốn của mình. Mình muốn cái gì là đều được hết và không có cãi lại mình. Giống như cho mình có cảm giác là mọi người đều ở bên phía của mình, không có một ai là chống đối lại mình hết. Mình có đọc được rất là nhiều trường hợp đó là có những gia đình là không hiểu. Tại vì cái bệnh này giống như là giả ngộ vậy đó. Có nhiều người ta sẽ nghĩ là thì phụ nữ sau sinh nhõng nhẽo, làm nư. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Tại vì mình không kiểm soát được chính bản thân mình luôn, chứ không phải mình muốn như vậy. Gia đình mình lúc nào cũng ở bên cạnh, lúc nào cũng động viên. Hay là mình khóc, mẹ vẫn ngồi kế bên để nhìn mình khóc. Cứ để cho mình khóc cho mình thỏa thích. Rồi cứ khi nào mình hết khóc thì thôi. Rồi ông xã mình thì từ xa ngày nào cũng gọi điện thoại về. Xong việc là gọi điện thoại về 2-3 lần một ngày để mà giúp mình, để mà nói chuyện với mình là mình cần phải cố gắng, mình cần phải sống, mình cần phải thương con, mình phải mạnh mẽ cho con, phải phấn đấu cho con thì mình tự vượt qua được. Rồi bác sĩ cũng giúp mình, bác sĩ nói là cứ tìm tất cả những thứ mà những cái việc nhỏ nhặt nhất là mình vui. Chẳng hạn như sáng đang ngắm một cái bông, nghe một bản nhạc mình yêu thích, vẽ một cái gì đó mình thích, hoặc là ăn một món ăn gì đó mình muốn ăn. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó, miễn mà giúp được cho mình cái tâm trạng mình có thể phấn chấn hơn, cảm thấy vui là được. Cứ gom những cái điều nhỏ nhặt đó lại và lấy lại được cân bằng.
Và dần dần thì chị cũng cố gắng tập để mà tiếp xúc trở lại với thế giới bên ngoài phải không ạ?
Đúng rồi, sau đó thì gia đình mình cũng tạo điều kiện cho mình là ở nhà giữ em bé cho mình, hoặc là đưa cả hai mẹ con cùng đi ra công viên, rồi hoặc là đưa cả hai mẹ con đi shopping, đi ăn kem, rồi tạo điều kiện cho mình là mình có thể đi ra ngoài gặp bạn bè. Không cần phải đem em bé theo, gia đình mình sẽ giữ em bé. Mình có vài tiếng đồng hồ cho bản thân mình để mà gặp bạn, cà phê, rồi tâm sự, nói chuyện, hoặc là đi shopping. Nói chung là gia đình mình tạo mọi điều kiện để giúp đỡ mình, để cho mình có thể lấy lại tinh thần. Mặc dù cái lần đầu tiên mình đi ra ngoài một mình, thật sự là mình rất là sợ, rất là hoảng sợ.
Khi đó thì chị có biết là tại sao mình lại sợ như vậy không ạ?
Tại vì mình lúc đó mình cảm thấy mất tự tin, cảm thấy mình cũng không biết tại sao là mình hoảng sợ ngay lúc đó luôn. Trước khi đó mình đã thay đồ để đi siêu thị, rồi lại ngồi thử ghế salon. Mẹ mình hỏi là sao không đi, thế là lên phòng thay đồ ra ở nhà. Rất là nhiều lần như vậy luôn chứ không phải là một lần. Cảm thấy sợ thế giới bên ngoài, cảm thấy là mình cứ sợ đi ra ngoài, rồi sợ người ta nhìn, gặp lại bạn bè. Cái cảm giác nó là như vậy đó.
Thời gian mà chị trải qua những cái triệu chứng như vậy thì nó có kéo dài lâu lắm không ạ?
Kéo dài khoảng 3 tháng. Sau đó mình lấy lại được cân bằng, rồi mình mới bắt đầu là trở lại với công việc của mình. Tại vì công việc của mình là làm việc trên máy tính, thì mình mới bắt đầu trở lại từ từ. Rồi cái việc chăm sóc con mỗi ngày, rồi em bé bắt đầu cười, em bé bắt đầu có những cái giống như là mama, nó cảm giác là giúp cho mình rất là nhiều luôn. Tại vì mình rất là cưng con, mình phải lấy cái việc chăm sóc em bé làm vui, rồi gia đình mình cũng hỗ trợ làm tất cả mọi thứ, mẹ mua bông, những cái bông hoa mình thích để trưng trong nhà, mua trái cây rồi đồ ăn, tất cả những loại đó mình được đáp ứng đầy đủ hết. Thật sự là mình rất là cảm ơn gia đình của mình, mọi người luôn luôn ở bên cạnh, luôn luôn ủng hộ mình, là lúc nào cũng động viên mình phải cố gắng. Và ông xã của mình cũng vậy, ông xã của mình lúc nào cũng gọi điện thoại về, cũng nói chuyện rồi tâm sự, rồi hỏi hôm nay như thế nào, rồi con cái. Ảnh luôn động viên mình, giúp mình để mình có thể vượt qua được. Và trong cái giai đoạn mà trầm cảm sau sinh thì mình thấy là những người thân bên cạnh và những cái sự thấu hiểu của họ rất là quan trọng.
Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình vươn vươn bước chân, gia đình ấm áp trái tim quay về.
Chị Sophia rất là may mắn khi mà bản thân chị vẫn luôn có cái cảm giác là yêu thương con, chứ không rơi vào cái tình trạng trầm cảm đến mức mà chán ghét con như một số người khác, phải không ạ?
Đúng rồi, thực sự mình may mắn là mình chưa đến mức như vậy. Mình chỉ ghét bản thân mình thôi, mình chỉ cảm thấy chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy chán ghét cuộc sống này, nhưng mà mình chưa bao giờ có cảm giác là chán ghét con.
Và có lẽ chính là vì cái tình thương con mà chị đã cố gắng vượt qua bệnh trầm cảm, phải không ạ?
Đúng rồi, tại vì mình biết khi mà đứa trẻ phát triển trong một cái môi trường mà người mẹ không được tâm lý, không được ổn định thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến đứa trẻ. Cho nên con là cái động lực để mà mình có thể vượt qua được, để lấy lại cân bằng, để mà giúp con mình có một cái cuộc sống tốt, một cái tâm lý phát triển tốt.
Và chị Sophia có thể chia sẻ là trong thời gian bao lâu thì chị có thể khỏi bệnh hoàn toàn không ạ?
Nếu mình nói là hết hoàn toàn triệu chứng bệnh là khi em bé mình khoảng 6 tháng.
Rõ ràng là bản thân của chị Sophia có tìm hiểu, có chuẩn bị kiến thức cho mình.
Đúng rồi.
Và khi có dấu hiệu của bệnh thì chị đã nhanh chóng nhờ người thân và tìm đến chuyên gia trợ giúp để có thể mau chóng khỏi bệnh. Cũng nhân chương trình này thì chị có lời nhắn nhủ nào dành cho những người mẹ sau sinh để mà có thể kịp thời phát hiện và khắc phục chứng trầm cảm không ạ?
Khi mà bạn bị trầm cảm sau sinh, có nhiều gia đình người ta sẽ không hiểu được. Cho nên cái điều quan trọng là phải nói cho gia đình của cái người bệnh á, hiểu được trầm cảm sau sinh là gì, để mà hỗ trợ cho cái người trầm cảm sau sinh. Thì mình cũng muốn tất cả những mẹ đã rơi vào trầm cảm sau sinh hãy tự tin, phải nghĩ và tin vào bản thân mình có thể vượt qua được thì mình sẽ vượt qua được. Theo cái kinh nghiệm của mình á, là nên tìm hiểu trong cái lúc mà bạn mang thai hay là trước khi mang thai, nên tìm hiểu về trầm cảm sau sinh trước, để khi mà mình lỡ bước vào cái trường hợp đó rồi là mình sẽ nhận ra liền. Tại vì khi mà bạn nhận ra càng sớm thì bạn sẽ được chữa trị càng sớm, và cái cơ hội phục hồi của bạn sẽ càng nhanh.
Như vậy rõ ràng là cái nỗ lực của bản thân là chính, phải không ạ?
Đúng rồi, ngay chính cả bác sĩ tâm lý cũng nói với mình như vậy, mình tự giúp mình là chính.
Hiện nay thì bé của chị đã được bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Hiện nay là bé của mình là được 30 tháng rồi.
Thanh Ngôn nghĩ rằng trong cái quá trình theo dõi con, chứng kiến con lớn lên hàng ngày á, thì tâm lý của người mẹ cũng dần ổn định, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, mình sẽ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc cứ mỗi ngày nhìn con lớn lên, thì mình sẽ vượt qua được hết tất cả mọi thứ.
Rất là cảm ơn chị Sophia đã chia sẻ câu chuyện vượt qua chứng trầm cảm sau sinh của mình. Một lần nữa cảm ơn chị đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc tuần này ạ.
Cũng cảm ơn Thanh Ngôn là cho mình một cái cơ hội để mình chia sẻ cái trải nghiệm của bản thân mình. Mình hy vọng là có thể giúp được một số mẹ nào đó, hoặc có thể là những người đang trong đó mà chưa xác định được mình có bị trầm cảm sau sinh hay không, thì nghe những cái triệu chứng của mình có thể là họ sẽ nhận ra được ít gì đó trước khi gặp bác sĩ tâm lý. Xin cảm ơn tất cả những thính giả của đài FPS đã lắng nghe những chia sẻ của mình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.